This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 22 tháng 3 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thứ Năm rồi anh Quang Hưng ơi, còn một ngày nữa mà thôi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Ráng lên, ráng lên. Chỉ còn một ngày nữa là ngày cuối tuần, nhưng mà ngày hôm nay cũng rất là đặc biệt. Ngày hôm nay chị Thu Nga phải vinh danh các phụ nữ, bà Hai Bà Trưng là ngày hôm nay là ngày lễ của bà.
Vâng, đúng như vậy, Hai Bà Trưng là một gương sáng cho phụ nữ nói riêng và cho dân tộc Việt Nam nói chung. Và ngày hôm nay trời đẹp lắm, 52 độ hiện thời bây giờ và cao nhất đến 80 độ, vào buổi tối là 59. Không có một gợn mây nào hết cho nên dĩ nhiên là không có mưa. Tuy nhiên gió cũng thổi mạnh, 18 dặm một giờ. Ngày mai thì có mây đôi chút và nhiệt độ là 76-65. Cơ hội có mưa ngày mai là 20%. Thứ bảy là 10% và chủ nhật là 20%. Và những ngày này còn nhiệt độ vào khoảng số 8. Thứ bảy là 87-66 và chủ nhật là 83-67. Không có gì phải phàn nàn hết. Trời vẫn tiếp tục đẹp. Cho đến khi mà nóng thì chúng ta phải enjoy, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đẹp, nhưng mà cái thời tiết này nó rất là dễ bị allergy, tại vì đi ra ngoài nhất là vườn với cây đồ thì nó đang bắt đầu nó chuyển qua mùa xuân á, thì những ai mà yếu trong người thì rất là dễ bị cái dị ứng, cảm ứng trong cái mùa này. Và đúng như vậy, thời tiết hôm nay thì cũng rất là đẹp. Lúc này bên ngoài thành phố Houston là vào khoảng 61 độ. Hôm nay lên cao là 79, không có phần trăm cơ hội mưa nào và gió theo hướng đông nam từ 10 cho tới 20 dặm một giờ. Và xuống thấp vào đêm nay sẽ là 61. Qua ngày mai nhiệt độ không thay đổi, cao 79 và buổi tối xuống thấp là 67, 10% cơ hội mưa cũng không quá nhiều. Đến ngày thứ bảy chủ nhật thì cuối tuần thì 20-30% cơ hội mưa, tuy nhiên thì cũng không có còn lạnh nữa, nhiệt độ vẫn sẽ tiếp tục ấm dần hơn, 82-83 và buổi tối xuống thấp là vào khoảng 69-70.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết là hội đồng thành phố đã nhận được một danh sách những cái kế hoạch để mà có thể hồi phục dành cho quỹ để hồi phục sau cơn bão Harvey, và họ đang xem xét các kế hoạch này thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và ở giữa trang thì tất nhiên nói về chi tiết của vụ đặt bom ở Austin trong thời gian vừa qua gây rúng động thủ phủ của tiểu bang Texas. Bản tin lớn bao gồm hai bản tin nhỏ. Bản tin nhỏ đầu tiên cho biết rằng là hồ sơ của hung thủ vụ đánh bom ở Austin. Theo đó cho biết rằng là hung thủ là Mark Anthony Kandik, 23 tuổi, là một kỹ thuật viên về vấn đề tin học, là một tay chơi về tennis và là một hung thủ theo kiểu sói đơn độc. Bản tin nhỏ kế tiếp cho biết rằng là dựa vào những cái kỹ thuật cao để mà các giới chức điều tra dựa vào những cái công nghệ cao để có thể lần theo dấu vết của hung thủ này, bao gồm cả hình ảnh từ những camera an ninh cũng như là theo dõi theo dấu vết của những cái tín hiệu điện thoại cell phone, thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cho biết cựu giám đốc của cơ quan CIA là ông John Brennan trong ngày hôm qua đã nói rằng ông nghĩ rằng phía Nga có những cái thông tin nhạy cảm về Tổng thống Donald Trump, và điều đó cho thấy rằng là có thể sẽ ông cựu giám đốc CIA này có những cái thông tin đáng tin cậy về việc đó. Và cuối cùng là nói về Central Market, thì ngôi chợ này đang có kế hoạch để mà mở rộng thêm, nhưng mà không phải ở khu vực này mà là ở khu vực phía bắc của tiểu bang Texas. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News đặt hàng tựa là ở Austin, cơn ác mộng đã chấm dứt. Bản tin nói về một số các nhà điều tra, họ rất là im tiếng và không có cho biết thông tin về cái vụ. Cái vụ mà đã bắt coi như là Mark Kandik, thủ nghi phạm của cái vụ đánh bom hàng loạt tại Austin đã chết. Tuy nhiên thì các nhà điều tra cũng đưa ra một số những cái thông tin vào ngày hôm qua về cái cách làm thế nào mà họ có thể theo dõi để mà đến được với lại Mark Kandik. Người đàn ông này cảnh sát đã được xác định là cái kẻ đã đánh bom hàng loạt tại thành phố Austin. Trong một cú điện thoại với lại báo chí vào ngày hôm qua thì ông thống đốc Craig Abbott cho hay là các nhà điều tra đã lấy được những cái thông tin từ cái đoạn video an ninh tại một số những cái nơi mà hắn đã gửi những cái kiện hàng đi, đồng thời những cái thông tin trong cái cell phone của Condit để có thể phát hiện ra cái chiếc xe của hắn tại một số các địa điểm. Trong khi đó thì nghi phạm đã gây khủng bố tại Austin trong 3 tuần lễ vừa qua có để lại một cái đoạn video 25 phút. Hắn tự quay trong cái phone nói về chi tiết về 7 vụ đánh bom, trong đó bao gồm có một vụ hắn tự sát. Khu vực Dallas-Fort Worth thêm một lần nữa đã đón nhận thêm những cái cư dân mới nhiều hơn so với bất cứ một cái khu thị tứ nào tại Hoa Kỳ. Mỗi một ngày như vậy, Dallas Fort Worth đã đón nhận 400 người và tổng cộng có tới 146.238 người trong vòng một năm qua tính từ cái thời điểm kết thúc vào tháng 7 vừa rồi. Đó là theo dữ liệu của cơ quan kiểm tra dân số sẽ được công bố vào ngày hôm nay thứ năm. Sau cái vụ nổ đường ống dẫn hơi đốt thiên nhiên làm thiệt mạng cho một bé gái 12 tuổi trong khu vực Dallas Fort Worth, thì cư dân ở trong thành phố này hiện nay thì họ cũng đặt ra cái nghi vấn là cái khu vực nào an toàn hơn tất cả những cái khu vực khác. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Và khi mà chúng ta bị bệnh nặng thì những cái hóa đơn về tiền y tế nó không phải là một trong những cái cú sốc về tài chính lớn. Theo có một cuộc nghiên cứu mới đây thì một chuyến đi vào bệnh viện cũng có nghĩa là lợi tức của chúng ta sẽ bị giảm vĩnh viễn. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này trong nhật báo truyền thanh. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quan hương thưa quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle vẫn có tiếp tục các bản tin về các vụ đánh bom ở Austin, thì chúng ta đều đã biết rằng là hung thủ đã tự sát. Thì cái phần tin nhỏ ngày hôm nay của tờ Houston Chronicle nói về việc rằng là những người nhân viên công lực cũng như là những người cảnh sát thì đã có những cái video lấy từ các camera cũng như là các cái thông tin từ điện thoại di động của hung thủ đã dẫn đến việc tìm kiếm và phát hiện ra người này. Thì khi mà cảnh sát tìm gặp và tiếp cận vào buổi sáng sớm thứ tư ngày hôm qua tại khu vực đường Interstate 35, thì Mark Anthony Condit đã tự sát và qua đó thì kết thúc 20 ngày sống trong những cái sự sợ hãi của những cư dân thành phố Austin. Khi mà phát hiện ra cái người này thì và trong xe của cái người hung thủ thì cảnh sát đã phát hiện ra rất là nhiều các cái biển báo, trong đó ghi là chữ Children at Play. Và cái điều đặc biệt là những cái biển báo này cũng đã được tìm thấy tại các cái quả bom gửi đến những cái ngôi nhà của những nạn nhân. Và các cái giới chức cũng như các giới chức thực thi pháp luật và cảnh sát nói rằng là người thanh niên 23 tuổi này đã trở thành một kẻ tấn công, hành động theo kiểu sói đơn độc và đã sống ở khu vực Blockerville ở phía đông bắc thành phố Austin và có thể rằng là gặp rắc rối về những cái cuộc sống cá nhân mà chính quyền không rõ. Và trong quá trình gửi các gói hàng đi thì đã để lại một dấu vết của những cái tấm bản đồ kỹ thuật số, trong đó có những chỗ đánh vần là những cái chết và gửi các gói hàng mà trong đó là các cái quả bom tới một văn phòng FedEx bằng một hình thức rằng là ngụy trang. Ngoài ra thì cảnh sát cũng đã có được một cái bản ghi âm điện thoại dài 25 phút. Và trong cái cuộc ghi âm này thì cái hung thủ đã đưa ra một cái lời thú nhận chi tiết từng quả bom được gửi đi. Tuy nhiên thì không có đề cập đến việc là khủng bố hay là có thù ghét cá nhân. Cảnh sát trưởng của thành phố Austin là Brian Manley ngày hôm qua cho biết, bởi vì rằng là những cái quả bom đầu tiên đã giết chết và làm bị thương một người Mỹ gốc Phi và một người Mễ Tây Cơ, và qua đó có những cái lo lắng về cái việc là phân biệt chủng tộc. Và cảnh sát trưởng của thành phố Austin nói thêm rằng là thật là khó và sẽ không biết được thêm những lý do đằng sau khi mà hung thủ đã tự sát. Và cái chết của Condit đã mang lại sự yên tâm, cũng như là các cái nhà điều tra nói rằng là có tất cả là 7 quả bom đã được nói trong cái bản ghi âm. Và ông nói thêm rằng là ông tin rằng là sẽ không còn những cái gói hàng cũng như là những quả bom nào có nữa. Tuy nhiên thì ông nói rằng người dân cũng nên cẩn thận, nếu như mà vẫn còn thấy những cái gói hàng nghi ngờ thì tốt nhất là nên báo với cảnh sát cũng như là những nhân viên công lực. Và rất là nhiều câu hỏi được đặt ra, đó là những người sống gần gũi hung thủ đã biết anh ta là người như thế nào và cái điều gì đã làm cho một đứa trẻ sống vốn rất là bình yên từ nhỏ cho tới lúc này sống ở một vùng ngoại ô đã trở thành một kẻ giết người liên tục như vậy. Và liệu các cái gia đình cũng như là những cái người hàng xóm xung quanh thì làm sao họ có thể quên được những cái vụ việc đã xảy ra. Và các nhà điều tra đã theo dõi Condit trong nhiều ngày và anh ta sống tại căn nhà của Anthony Stephen chỉ 5 phút. Và Anthony Stephen là người đầu tiên mà anh đã giết trong cái quả bom gửi đến vào ngày 2 tháng 3. Traylon Mason, 17 tuổi, cũng đã bị giết và mẹ của người này đã bị thương vào ngày 12 tháng 3, cũng trong một vụ đánh bom thứ hai tại nhà riêng của họ khi mà mở một cái gói đồ được gửi đến. Và vài giờ sau đó thì Esperanza Herrera, 75 tuổi, cũng bị thương trong một vụ nổ thứ ba từ một cái gói đồ ở bên ngoài nhà. Và Condit đã vận chuyển hai gói hàng từ cửa hàng FedEx ở Sunset Valley, ở một cái khu cộng đồng ở phía nam thành phố Austin, các giới chức cho biết. Và từ video lấy được từ các cái camera thì những cái dữ liệu điện tử cũng như những thông tin vận chuyển, các nhà điều tra đã xác định được danh tính của cái người gửi cũng như là cái người, cũng như là nơi ở của người này. Và họ xác định được cái sự có mặt của hung thủ tại mỗi cái địa điểm mà cái quả bom này được gửi đi thông qua những các gói hàng bằng cái số điện thoại di động ghi danh đối với FedEx. Và chính phủ Greg Abbott và các giới chức cho biết là họ cũng đã biết được cái điều đó. Và vào tối thứ hai thì cảnh sát đã theo dõi Cordis tới một ngôi nhà ở khu vực Brookville và xác định rằng là người này có hai chiếc xe. Và vào đêm thứ ba, cảnh sát đã có một lệnh bắt giữ ngay lập tức và buộc tội là người này đã chiếm đoạt bất hợp pháp cái chiếc xe và chuyển giao các thiết bị gây ra nguy hiểm cho những người dân. Và thông tin chi tiết về bản tuyên bố vẫn còn được tìm thấy vào ngày hôm qua. Và các nhà điều tra cũng đã sử dụng cái việc tính toán các cái con số cũng như là những cái dữ liệu trên điện thoại di động của hung thủ để xác định được vị trí cuối cùng của người này là trong một bãi đậu xe của một khách sạn ở vùng Round Rock phía bắc của Austin. Và khi họ đến thì chiếc xe này cũng đã không còn và Cordis đã lái xe đi từ rất lâu. Và cảnh sát cũng đã theo đuổi đến lúc cuối cùng và bắt được hung thủ và người này cũng đã tự sát trong xe. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Nhưng mà nguyên nhân bí mật về cái vụ bom, người ta nói rằng đã bị nổ theo cái trái bom cuối rồi. Khi đội SWAT đến gần thì nghi can đã đặt bom trong 3 tuần và dùng một trái riêng cho hắn ta. Nhưng mà cảnh sát cũng đã báo động là hắn có thể có thêm những cái trái bom khác trước khi hắn chết. Và tiếp tục khuyên là dân cư Austin vẫn phải đề cao cảnh giác. Mark Anthony Condit, 23 tuổi, là một người thất nghiệp, bỏ học college và đã bị theo dấu vết của máy thu hình của tiệm, những signal của cell phone và những nhân chứng cho thấy một khách hàng có vẻ lạ lạ mua hàng trong khi nhìn có vẻ ghê ghê, mang tóc giả, blonde và mang bao tay. Cảnh sát đã tìm thấy hắn ta tại hotel của một khu vực ngoại ô phía bắc của Austin, nơi đây từng được quay một phần của cuốn phim Friday Night Lights, nơi đó nhân viên công lực chuẩn bị việc bắt giữ sáng sớm thứ tư. Khi chiếc xe SUV của kẻ tình nghi này bắt đầu lái đi và họ đã đi theo. Cảnh sát trưởng Brian Manley nói Condit lái xe xuống một cái hố ở bên đường và những cảnh sát SWAT đã túa ra và đó là khi một trái bom ở bên trong chiếc xe nổ. Nguyên nhân của các vụ nổ vẫn còn là một sự bí mật. Nhân viên công lực không cho biết liền lúc bấy giờ là anh này hành động một mình trong 5 vụ bom ở Texas Capitol và tại khu thành phố San Antonio, đã giết chết 2 người và làm bị thương 4 người khác. Hàng xóm cho biết hắn là một học sinh, học tự học tại nhà và sau đó theo học Austin Community College từ năm 2010 tới năm 2012, theo lời một nữ phát ngôn viên của college, nhưng mà hắn không có tốt nghiệp. Trong một bức ảnh post từ năm 2012, một blogger đã tự mô tả mình là Mark Condit của khu ngoại ô Pflugerville và viết rằng hôn nhân đồng tính phải được cho là bất hợp pháp và cũng kêu gọi hãy bỏ đi những cái việc mà gọi là kẻ gọi là sex offender và cũng phàn nàn về việc tử tế cho án tử hình và mô tả mình là thích lái xe đạp, tennis và thích nghe âm nhạc. Jay Shun là người sống ở Pflugerville là nói khi mà chạy bộ tối thứ ba thì khi ông ta bị cảnh sát chặn lại và hỏi về cái vụ bom này, ông nói cảnh sát đã dùng phi cơ không người lái bay trên khu vực của nhà của Condit với những người roommate của hắn khoảng 6 tiếng đồng hồ giữa buổi tối thứ ba và sáng sớm thứ tư. Ông tả căn nhà nhìn kỳ dị với nhiều người ra vào làm cho khu vực bị đi xuống. Hàng xóm cho rằng Condit nhìn có vẻ thông minh và lễ phép. Gia đình của Condit nói họ không biết gì về việc làm của Condit và chú của Condit nói hắn là một người giỏi về computer. Và Tổng thống Donald Trump đã nói trước đó người nào chịu trách nhiệm việc này là một kẻ điên cuồng và đã tweet là kẻ đánh bom đã chết, nhân viên công lực đã làm việc rất tốt và sự việc kết thúc sau khi sáng sớm thứ ba một cái packet đã nổ tại FedEx Shipping Center ở Shores, đông bắc của San Antonio và khoảng 60 mile của tây nam của Austin. Và sau đó đội SWAT của FedEx Facility bên ngoài Airport Austin cũng xem xét một packet chứa chất nổ có liên quan tới những vụ nổ bom kia. trở lại với Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, hôm nay ngay trên phần đầu tin đầu tiên của tờ Houston Chronicle thì cho biết rằng là hội đồng thành phố đã nhận được một loạt những cái kế hoạch được đưa ra để mà phòng chống những cơn bão như cơn bão Harvey vừa qua. Trong đó bao gồm việc chuyển đổi một sân golf không sử dụng hoặc là các bãi rác để mà trở thành những cái bể chứa, đồng thời đào thêm các kênh mới và mua hoặc là sửa chữa, nâng cấp lại các ngôi nhà nằm trong vùng lũ. Đó là một trong những ưu tiên hàng đầu của những giới chức lãnh đạo thành phố Houston, bởi vì các quỹ để mà phục hồi sau cơn bão Harvey đã bắt đầu đổ vào khu vực tiểu bang Texas. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố Houston là ông Steve Costello đã đưa ra danh sách 13 dự án mà Houston trình bày với các giới chức của tiểu bang để mà có thể giành được cái ngân khoản là 500 triệu Mỹ Kim trong tổng số 1 tỷ Mỹ Kim mà cơ quan FEMA giải ngân cho thành phố sau cơn bão Harvey. Các dự án sẽ bao gồm một số ít các lưu vực sông sẽ có trị giá là 723 triệu Mỹ Kim. Và ông Costello cho biết rằng là ông sẽ nộp những cái văn bản đầu tiên trong vài ngày tới đây cho các giới chức của tiểu bang. Và khi mà được tiểu bang đồng ý đó, thì ông sẽ soạn thảo những chi tiết hơn về các hồ sơ xin tài trợ, bao gồm các bản phân tích chi phí theo yêu cầu của FEMA và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6. Và sau đây là bốn những cái dự án hàng đầu mà thành phố đang theo đuổi, trong đó bao gồm là hoàn tất một xây dựng một cái bể chứa mới tại khu vực Inwood, sân golf Inwood, trước đây là cái sân golf. Và các giới chức cho biết rằng là họ cũng dự tính sẽ cái khu vực chứa này sẽ chứa nước khi mà bão lụt tới, và nó có thể chứa cái số lượng nước có thể đổ đầy sân vận động Astrodome, và theo dự kiến là sẽ tiêu tốn khoảng 35 triệu Mỹ Kim. Và đồng thời theo đuổi dự án North Canal để mà cắt giảm hướng thoát nước chảy vào khu vực downtown và khỏi thay đổi là 6 cây cầu qua khu vực White Oak Bayou để làm giảm nguy cơ lũ lụt đổ vào khu vực downtown của thành phố hoặc là dọc theo xa lộ 10. Và thành phố sẽ chịu khoảng 50 triệu Mỹ Kim trong tổng số 100 triệu Mỹ Kim cho dự án này. Và đồng thời thêm nữa, một dự án nữa đó là thêm khoảng là 10 cửa xả lũ vào khu vực Lake Houston, và dự án này tiêu tốn khoảng 50 triệu Mỹ Kim nhằm để giảm mực nước hồ một cách nhanh hơn khi mà cơn bão đến gần, và đồng thời để mà có thể có được nơi chứa nước mưa. Và một dự án kế tiếp đó là khoảng 185 triệu Mỹ Kim được chi ra để mua lại những cái ngôi nhà hoặc là đánh giá hoặc là sửa chữa lại những ngôi nhà, những cơ sở thương mại nằm trong vùng bị lũ lụt. Các dự án này sẽ mở ra thêm nhiều nơi chứa nước để mà có thể giúp cho thành phố có thể đối phó một cơn lũ lụt lớn như cơn bão Harvey, và đồng thời cũng sẽ thực hiện việc nạo vét phía tây của dòng sông San Jacinto. Theo ông Costello cho biết, ông chọn những cái dự án bởi vì những nguy cơ có thể xảy ra nếu mà thành phố gặp một cơn lũ, và đồng thời sẽ giúp cho thành phố cải thiện hơn về những kế hoạch phòng chống lụt lội có thể xảy ra. Bởi vì một cơn bão có xảy ra là rất là thường xuyên, mà trong đó một cơn bão như là Harvey hoặc là một cơn bão mà ta gọi là 100 năm mới có một lần đó, thì nó có 1% xảy ra trong một năm nhất định. Trở lại với anh Quang Hưng.
Về cái vấn đề mà các chất độc do cái trận bão Harvey vừa rồi nó gây ra đó, thì ở bên hãng thông tấn EP sáng ngày hôm nay cũng cho biết là có tất cả là 500 cái hãng xưởng dùng hóa chất và 10 cái máy lọc dầu, cũng như là trên một cái đoạn 6.670 dặm đường là những cái ống dầu hỏa hoặc là khơi đốt, cũng như là những cái ống hóa chất có thể đã bị rỉ ra. Và như thế thì cái mức độ nó bị nhiễm độc nó cao hơn nhiều so với lại những cái gì mà công chúng biết được qua báo chí. Thưa quý vị thính giả, là sau khi có những cái vụ nổ ống ga thiên nhiên gây những cái ống rù rỉ của những cái hơi đốt nằm trong cái ống bằng kim loại gây thiệt mạng cho một bé gái 12 tuổi ở thành phố Dallas, thì các cư dân ở đây họ cũng không có biết là khu vực nào sẽ là an toàn. Công ty năng lượng Atmos Energy họ đã cung cấp một cái bản đồ vào ngày hôm qua về các ống dẫn dầu hơi đốt của họ trong thành phố. Tuy nhiên thì công ty này cũng đã từ chối là không có cho biết khu vực nào, dân cư nào thì đang sử dụng các loại ống bằng kim loại hay là ống nhựa hoặc là ống gang. Có loại ống gang được xem là cái loại ống cũ kỹ nhất và đang trong cái tiến trình thay đổi nó bởi vì nó quá cũ. Các loại ống bằng thép thì thông thường được tìm thấy gắn trong các loại nhà xây từ thập niên 40 cho đến thập niên 50. Còn có loại ống bằng nhựa thì đây là cái loại ống mới nhất được gắn cho các loại nhà mới xây hiện nay. Bởi vì cái loại nhựa nó bền hơn và đặc biệt là đất của tiểu bang Texas thì các loại ống nhựa nó có thể co giãn tùy theo vào thời tiết. Atmos họ là công ty phải có trách nhiệm trong cái việc bảo trì cho những cái loại ống được xem là ống chính. Còn các cư dân, các chủ nhà thì họ phải bảo trì cho các ống dẫn vào cái đồng hồ của họ. Và ngày hôm thứ Tư vừa rồi thì họ không có cho biết là khu vực nào sử dụng, đang sử dụng ống gang, ống nhựa hay là ống thép. Bởi vì họ lo ngại về vấn đề khủng bố, cũng như là sợ rằng các cư dân ở đây sẽ đào xới. Trong vòng 5 năm sắp tới đây thì công ty Atmos Energy dự trù là sẽ thay thế khoảng 400 mile dặm đường các loại ống bằng gang trong thành phố với các loại ống bằng nhựa. Và công ty này cũng đã thay thế 400 dặm đường các loại ống bằng gang. Nếu quý vị, các cư dân ở trong tiểu bang Texas ở nơi nào đó tại Hoa Kỳ cần muốn biết được rằng là cái ống gas, ống dẫn hơi đốt vào nhà của quý vị là loại kim loại gì thì quý vị có thể nhờ một plumber, một nhân viên họ đến kiểm tra xem. Tuy nhiên thì cái việc này cũng gây tốn kém vào khoảng từ 300 cho tới 500 đô. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Năm 22 tháng 3 năm 2018, nhằm vào ngày mùng 6 tháng 2 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin độc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Và lúc 12 giờ là phần tin nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. Sau đó 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, trời vẫn tiếp tục đẹp, quý vị nhớ enjoy. Vậy quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.